quốc là như vậy, mà ở ngoại quốc lại càng là như vậy. Do vậy, chúng ta thấy trong thế gian này, 10 phần hết 7-8 phần là ngoại đạo dựa hơi Phật giáo. Hiện tượng chẳng tốt đẹp này, nếu chiếu theo cổ thư Trung Quốc ghi chép, chính là điềm báo trước đại kiếp nạn. Sách Tả Truyện ghi, nước nhà sắp mất, nhất định có yêu ma quỷ quái làm loạn. Những thứ ngoại đạo dựa dẫm Phật giáo đều là yêu ma quỷ quái. Nhận định về yêu ma quỷ quái như thế nào? Sách Tả Truyện viết, nhân khí thường, tắc yêu hưng. Thường là bình thường, đúng mực, không đi theo đường lối đúng đắn, yêu ma quỷ quái bèn hiện tiền. Do vậy, yêu quái chẳng phải là mặt xanh, nanh chĩa. Thấy những thứ ấy quý vị quán hồn, làm sao thân cận chúng nó cho được? Chúng chẳng đi theo thường đạo, chẳng tu chánh pháp, đi theo ngã dị đoan. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Thường đạo là gì? Dị đoan là gì? Phân biệt như thế nào? Chúng tôi nghĩ mọi người rất quan tâm chuyện này. Quý vị có thể phân biệt yêu ma quỷ quái dẫu nhiều, quý vị cũng đừng sợ. Vì sao? Quý vị nhận biết thì chúng chẳng thể gạt gẫm quý vị, sợ là quý vị không nhận biết chúng. Cách phân biệt đơn giản nhất là hễ là chánh pháp, điều thứ nhất là phải dạy quý vị tin vào chính mình, chẳng tin tưởng nơi những sức mạnh quái đản lạ lùng. Điều thứ nhất là phải tin tưởng chính mình, điều thứ hai là tin Phật. Đấy là lời Phật dạy. Nếu điều thứ nhất là phải tin thần, tin tưởng Phật rồi kế đó mới tin vào chính mình, đó chính là ma thuyết, là điên đảo. Phật và thần được đưa ra như là quai quyền bậc nhất thì là ngoại đạo. Chúng ta nhất định phải phân biệt điều này. Tiếp đó, chánh pháp dạy quý vị là y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Kinh điển. Nhân là gì? Là người giảng, là người chú giải. Ta chẳng nương theo, chúng ta lấy kinh làm chủ. Chúng ta nghiên cứu chú giải, dựa theo chú giải của cổ nhân. Chúng ta chẳng nương theo chú giải của người đời nay. Vì sao? Chẳng đáng tin cậy. Chưa trải qua sự thử thách của lịch sử. Chẳng hạn như bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư đã được lưu truyền 500 năm. Trong 500 năm ấy, bao nhiêu bậc cao minh đã xem qua, công nhận tác phẩm này chẳng có vấn đề, chúng ta có thể tin tưởng. Nếu trong ấy có khuyết điểm, nó đã sớm bị đào thải rồi. Vì thời ấy, thuật ấn loát chưa thuận tiện, cần phải chép tay. Bản khắc gỗ là phải khắc từng chữ một, rất tốn công sức. Nếu chẳng phải là thứ chân chánh, ai chịu bỏ tiền khắc in? Ai bằng lòng lưu thông thứ ấy? Do vậy, lịch sử làm chứng cho chúng ta, chứng minh những gì Ngài nói là chân thật, chẳng phải là hư vọng. Phàm những thứ gì càng lâu xa càng đáng tin cậy. Văn chương cũng giống như thế. Phàm những thứ được lưu truyền là những thứ tốt đẹp. Ví như Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên là những đại văn học gia đời Đường. Một đời họ đã viết không biết bao nhiêu văn chương, những thứ hay nhất được lưu truyền, những thứ dở hơn đều bị bỏ đi. Vì sao? Không có ai muốn lưu thông. Do vậy, những thứ ấy càng cổ xưa, càng chân thật, càng có giá trị. Vì thế, tôi khuyên các vị, hãy bớt xem những thứ văn chương của người hiện thời. Thật ra, văn chương văn ngôn không khó. Bí quyết để học văn, văn ngôn là đọc tụng. Phải đọc thường xuyên. Trước kia trẻ nhỏ học thuộc lòng, có thể học thuộc 50 hay 100 bài cổ văn, chướng ngại văn tự sẽ chẳng còn nữa. Hiện tại chúng ta có cần phải đọc cổ văn quán chỉ hay chăng? Thưa quý vị, không cần. Quý vị niệm kinh này là được rồi. Thiên văn chương này của Liên Trì Đại Sư là một bài văn chương văn ngôn rất đơn giản, mà cũng là văn chương hay nhất. Quý vị đọc bộ sách này, đọc hàng ngày, đọc suốt 3 năm, sẽ thông thạo văn chương văn ngôn. Mỗi ngày đọc mấy đoạn, chẳng cần phải đọc những thứ khác. Không chỉ thông đạt văn chương văn ngôn, mà còn thông đạt kinh văn. Một hành động không chỉ đạt được hai thứ, mà còn đạt được nhiều thứ. Vì sao? Giáo, lý, hành, quả cũng đều có thể đạt được. Có thể đắc nhất tâm là chứng quả, đó là chánh pháp. Tiếp đó, tà chánh được phân biệt bởi cái tâm thanh tịnh. Phàm là chánh pháp, sẽ dạy quý vị bất luận trong cảnh giới nào, thuận cảnh cũng thế, mà nghịch cảnh cũng vậy. Thường giữ cho cái tâm của chính mình thanh tịnh, đó là chánh pháp. Nếu nó khiến cho cái tâm của quý vị loạn cào cào, đó là tà pháp, chẳng phải là chánh pháp. Chánh pháp nhất định lấy thiền định làm cương lãnh. Nói tám dạng 4000 pháp môn, thì pháp là phương pháp, môn là môn kính. Phương pháp, mánh khóe nhiều ngần ấy đều nhằm tu định. Nói cách khác, đều là tu tâm thanh tịnh. Phương pháp niệm Phật này là một trong tám dạng 4000 phương pháp. Chúng ta dùng phương pháp này để tu tâm thanh tịnh. Nhất tâm bất loạn là thiền định. Không chỉ là thiền định, mà còn là thiền định cao cấp. Thiền định thượng thượng. Trong phần trước tôi đã có nói, thiền định khó tu, khó thành. Phương pháp niệm Phật thì được. Quả thật là có thể tu thành tựu. Công phu niệm Phật có ba đẳng cấp. Công phu bước đầu là công phu thành phiến. Giai đoạn này chưa đắc thiền định, mà là tương tự định. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn là thiền định, gọi là niệm Phật tam muội. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn là thượng thượng thiền định. Cùng một phương pháp, cảnh giới dần dần nâng cao lên, đó là chánh pháp. Nếu cách hành trì nào khiến cho tâm hoảng loạn, hoặc dấy lên hoài nghi, chẳng cần biết nó tốt đẹp như thế nào, đều là ma đến nhiễu loạn, quyết định chẳng thể nghe theo. Mấy hôm rồi, có đồng học đến hỏi tôi, trong nhà thờ tượng Phật, tượng Bồ Tát đặt ở vị trí ấy, có người đến nói với ông ta, như thế này cũng chẳng đúng, như thế kia cũng chẳng đúng, rốt cuộc phải làm thế nào? Đó là ma đến nhiễu loạn. Thờ phụng tượng Phật, tượng Bồ Tát, bất luận là ai, cũng chắc chắn là cát tường. Thế nhưng cách cúng dường như thế nào thì nhất định phải hiểu. Thờ Phật có hai ý nghĩa trọng yếu. Thứ nhất là thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình phải có tâm cung kính. Điều này rất trọng yếu. Tâm cung kính là biểu hiện của tánh đức. Trong khóa tụng, quý vị thường đọc nhất thiết cung kính. Chúng ta đối với người, đối với sự, đối với vật, có phải là chí thành cung kính hay chăng? Nếu chí thành cung kính, người ấy là Phật, là Bồ Tát. Phật, Bồ Tát đối với người, đối với vật, đối với sự đều chí thành cung kính. Phàm phu khác với Phật, Bồ Tát. Phàm phu đối với người, sự, vật chẳng cung kính. Chư Phật, Bồ Tát đối với người, sự, vật cung kính quyết định là bình đẳng, thanh tịnh, chẳng có cao thấp, chẳng có ta thích người này, ta cung kính họ một chút, hoặc người kia là bề trên, là thân thích của ta, ta cung kính họ một chút. Kẻ nọ là quan gia, đối đầu của ta, ta căm hận hắn, ta còn cung kính hắn hay sao? Đấy là phàm phu. Phật Bồ Tát không như vậy. Phật Bồ Tát cung kính hết thảy, chẳng có phân biệt. Do vậy, chúng ta thờ tượng Phật là vì chúng ta cung kính Phật. Do cung kính Phật, bèn lập tức nghĩ, ta phải cung kính hết thảy chúng sanh, phải cung kính hết thảy vạn vật. Chẳng riêng gì Phật Pháp nói như thế, mà ngay cả Pháp thế gian cũng nói như thế. Căn bản pháp luân của Phật Pháp là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đến phần tổng kết cuối cùng là 10 đại cương lãnh tu hành, tức 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Đương nhiên, chúng ta trông thấy chư Phật phải cung kính. Nhưng thấy người khác chẳng phải là Phật thì quý vị đã sai rồi. Kinh dạy, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Do vậy, đối với mỗi một chúng sanh, quý vị đều phải cung kính giống như Phật. Đó là ý nghĩa thứ nhất trong việc thờ Phật. Đó gọi là chân cúng dường. Có lẽ đâu thờ một bức tượng Phật chẳng đại cát đại lợi. Ý nghĩa thứ hai là báo ân. Phật là vị thầy bậc nhất của chúng ta. Chúng ta ngày nay có thể đạt lợi ích thù thắng nơi Pháp. Chúng ta đừng quên vị thầy căn bản. Do vậy, chúng ta thờ Phật, đừng nên coi Ngài như một vị thần, hãy coi Ngài như một vị thầy. Giống như chúng ta thường thờ tổ tiên, đấy là truy ngược lại nguồn gốc để báo đáp. Vì vậy, thờ Phật có hai ý nghĩa hết sức trọng yếu. Kế đó, trông thấy tượng Phật, bèn hiểu chính mình cũng là Phật. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ. Đó là cô phụ linh tánh của chính mình, chẳng xứng đáng với chính mình. Chúng ta chẳng suy nghĩ loạn xạ sẽ là Phật. Chúng ta suy nghĩ tán loạn bèn là phàm phu. Do vậy, thành Phật hay thành phàm phu là do trong một niệm của chính mình. Chính mình chẳng khởi vọng tưởng thì là Phật, Bồ Tát. Thế nhưng, chúng ta cũng rất muốn không khởi vọng tưởng. Mà vọng tưởng cứ dấy lên mãi, không làm sao được. Đấy là do chính mình có nghiệp chướng. Tiêu trừ nghiệp chướng như thế nào? Đấy cũng là một câu hỏi lớn. Có người muốn mau chóng tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị có cái tâm ấy, có nguyện vọng ấy, có kẻ thừa cơ nói: ông hãy bỏ tiền cất cái miếu ấy, hoặc làm gì đó, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Quý vị hãy nghĩ xem, bỏ hết tiền ra, nghiệp chướng có tiêu trừ hay không? Trong hết thảy cảnh giới, ta thật sự một niệm chẳng sanh thì nghiệp chướng tiêu trừ. Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối vẫn khởi vọng tưởng, nghiệp chướng chẳng tiêu trừ, chẳng những không tiêu trừ mà quý vị còn thấy nó tăng thêm chẳng ít. Vì sao? Muốn làm thêm chuyện tốt, làm công đức bèn lại có chướng ngại, lại có phiền bực. Chẳng phải là quý vị lại tăng thêm cả đống vọng niệm ư? Do vậy, chẳng những nghiệp chướng không tiêu trừ, mà ngược lại còn tăng trưởng chẳng ít nghiệp chướng. Đấy cũng là ma đến nhiễu loạn. Phật Pháp dạy quý vị bố thí.